thì hãy nhìn về hướng Nam. Anh ở Nam bán cầu hãy nhìn về hướng Bắc. Anh ở hướng Đông hãy nhìn về hướng Tây. Anh ở hướng Tây hãy nhìn về hướng Đông thì sẽ thấy mặt trăng lạ. Cho nên nó cần nhất là chúng ta giải ngộ. Mà khi giải ngộ, hiểu rồi, có nguyện rồi, thấy được cảnh giới, mình tuy rằng chưa nhập vào cảnh giới đó mà mình thấy ồ đúng như vậy, những gì Đức Thế Tôn nói nó tương ưng với kinh điển, nó không có mâu thuẫn một chút nào, cho nên hoan hỷ tính nhạo, bất sanh nghi hoặc. Chúng ta phá được cái nghi là nghi cản trở con đường Bồ đề của chúng ta. Nghi á là chướng ngại nặng nhất của Bồ Tát, của những người giác ngộ. Tham sân si mạng nghi chướng Bồ đề là, đó là những cái phiền não, đó là những chướng ngại á làm cho tâm Bồ đề của chúng ta không phát hiện lên được. Cho nên ở đây á sao quý vị, tuy rằng á người ta ở trong cái hành nghiệp là một người cư sĩ bận biệu, nhưng mà họ thấy đường, họ thấy được nẻo, họ cũng có thể ở nơi đây mà tu cho nó đạt được kết quả như ở trong phẩm số 26 nói về cái nhân của hạ bối này. Chúng ta đã nói đến cái nhân của thượng bối, nhân của trung bối, và bây giờ cái nhân, cái chánh nhân của hạ bối là nhược đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục khử ưu, từ tâm tinh tấn. Đây là hạ bối đó quý vị ạ. Mà phải làm sao? Nhược đa sự vật là vẫn còn đa đoan, vẫn còn sự nghiệp, vẫn còn gia đình, vẫn còn con cháu phải lo, cho nên nhược đa sự vật. Chứ không có rảnh rỗi như những người được về hưu, như những người ở trong đó lìa gia xuất gia lìa dục mà tác sa môn, dùng trọn đời mình, năng lực của mình để đi vào con đường giải thoát. Còn có nhiều người có phúc báo, có thể làm đại công đức, có thể rảnh rỗi để mà đi làm chuyện Phật Pháp nhiều hơn. Còn đa phần thì nhược đa sự vật. Nếu mà vẫn còn gia duyên, nếu vẫn còn gia đình chưa có bỏ hết được, thì ở đây, đây là đa phần chúng ta bất năng ly gia, không thể nào lìa gia khí dục được. Tại vì cái tâm đó quý vị, nó vẫn còn vướng, chúng ta chưa bỏ rốt ráo được. Không phải nói là lìa gia nghĩa là đi tu, mà đối với gia đình, đối với sự vật, đối với hoàn cảnh, môi trường, tâm cũng cho chưa dứt khoát để buông xả rốt ráo được. Gọi là chưa có thể buông nổi, là bất năng ly gia. Rồi sao? Bất hạ đại tu trai giới là không có thể nào phát tâm để thọ giới, là đại tu trai giới, là tu trai giới. Đại tu có nghĩa là mình tinh chuyên ở trong đó, thọ giới trong đó, chứ không phải mà kiểu gì quý vị, cái kiểu mà ăn chay 10 ngày, ăn chay 3 ngày, đó không phải là đại tu trai giới, là mà phải là trường trai, phải là chuyên tinh chuyên với giới luật thì mới là đại tu trai giới. Còn có nhiều người vẫn còn phát tâm ăn thôi, ăn một tháng 10 ngày đi thôi, hay là nếu mà không được nữa ăn tháng 4 ngày, còn có thì thôi ăn tháng 2 ngày cũng đỡ, quý vị. Từ từ cho nó quen, chứ biểu bắt người ta ăn luôn cơ thể nó không có chịu được, đúng không? Cơ thể nó chưa có thích ứng được. Có nhiều người ăn chay một cái ngon không có sao hết chứ. Vậy mà có người trong đó khó lắm kia vậy. Rồi còn sao ăn chay ăn chay đó canh đến giờ, hãy mà qua 12 giờ đêm đó là qua ngày khác, mà đợi đến 12 giờ đêm rồi chúng ta ăn bù, cái đó nó không phải. Cái đó chúng ta ăn chay kiểu nó khổ sở quá đi à. Và chúng ta ráng làm sao đó, mà nhịn đói á, mà đi ngủ sáng mai ăn đỡ hơn. Chứ đừng có đợi á, món ăn nó ngon quá, đợi đến 12 giờ ăn cho khỏi cái phá giới. Thì cái vị vẫn là trong đó tham đắm, thật sự là vậy. Vẫn còn đắm, nhưng mà từ từ chúng ta mới dứt được, dứt được. Chứ nói dứt một cái không có dễ ra. Thì là những người á, bất hạ đại tu trai giới, những người đó đa phần như chúng ta, thì sao cái việc nhất tâm thanh tịnh, cái điều kiện nó cũng khó cho mình. Nhất tâm thanh tịnh là đây là chánh nhân vãng sanh của hạ bối, chứ không phải là chánh nhân vãng sanh của trung bối, của thượng bối đâu. Vẫn yêu cầu chúng ta là nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục khử ưu. Là khi chúng ta có thời gian, khi chúng ta sắp xếp được cái thời gian, thì phải chí tâm, chí thành, nhất tâm thanh tịnh. Cần nhất là đoạn, là tuyệt dục khử ưu. Cũng phải tu thanh tịnh, cũng phải tu ở trong đó, cái pháp trong đó gọi là bạch y pháp, là tu thanh tịnh cái việc phải cho nó xứng đáng là một người cư sĩ. Tuy rằng ở trong thế gian, tuy rằng có gia đình, nhưng mà trong cái thời gian tu đó phải tuyệt dục và khử ưu, không có đắm nhiễm, không có ham dục, không có dục nhiễm. Và cần nhất là khử ưu, quan trọng cái việc chúng ta vô Phật thất thì theo đúng cái quy luật của Phật thất, rồi ở trong đó những cái lo lắng, những cái ưu sầu, những cái phiền não, những cái ro ra, những cái tính toán, đây là ưu, phải khử những cái ưu phiền đó, phải bỏ nó ra và vô chánh điện, vô trong trong đạo tràng, vô trong chùa, vô trong niệm Phật đường, chúng ta bỏ hết tất cả gánh nặng đi ra ngoài. Nói sao quý vị? Nó đỡ là chúng ta mang cái gánh nặng ở trên vai không dám bỏ xuống là. Cho nên bây giờ có thời gian đó bỏ nó đi. Đừng có, không ai lấy cái phiền não của chúng ta đâu. Không ai ham cái lo lắng của chúng ta đâu. Không ai giành giật cái những cái ưu não của chúng ta đâu. Cứ để nó ngoài cửa, ai muốn lấy cho lấy là. Anh muốn lấy cứ liệt lấy đi, phiền não âu lo lấy. Chúng ta đừng có mang nó theo. Thì cái vị nhẹ nhàng, thân tâm thể xác là. Quý vị thấy là lúc đó ở bên, Mỹ đó, tôi làm cái đạo tràng ở cách xa thành phố khoảng 2 tiếng lái xe. Rồi những người ở tiểu bang khác á, họ cũng tới tu một tuần, tu hai tuần, hoan hỷ vui vẻ nhẹ nhàng lắm. Đến hồi á, đáp máy bay vừa đáp xuống phi trường lại đeo cái ba lô lên, đeo mang cái gánh lo lên trở lại, lại phải đối diện với đời, đối diện với sinh hoạt hàng ngày, đối diện với con, đối diện với bill, đối diện với sở, đối diện với sếp, đối diện với khách hàng, lại phải mang cái ưu sầu phiền não lên. nó bỏ xuống được hai tuần cái việc. Khỏe quá trời, nó nói với trời thầy ơi, con nó về phải bây giờ phải đối diện nó. Cho nên ở đây khuyên chúng ta hãy cho mình nghỉ đi. Hãy cho mình dưỡng sức lại. Chúng con nó đứt dây à. Mình đeo nặng quá đứt dây cái gì à. Con nào con, nào việc làm, nào ở trong đó đối với người, tất cả có một lo một, có nhiều lo nhiều. Hữu nhất Phật nói trong đó rõ ràng minh bạch, có một thì lo nhiều, mà không có cũng lo. Lo cho bằng người ta, có rồi á thì lại sao, lại lo mất. Là cho nên đó, trong đoạn kinh đó cái việc từ phẩm 32 đến phẩm 37 đó, ở đây anh nói rất là hay. Tôn ti bần phú, thiếu trưởng nam nữ, lũy niệm tích lữ, vi tâm tẩu sự, vô điền thì u điền, vô trạch thì u trạch, quyến thuộc tài vật, hữu vô đồng u. Hữu nhất thì thiếu nhất, tư dục tề đẳng, thích tiểu cụ hữu, hữu u phi thường. Ở đây á, giàu sang rồi á, tôn á, ti là tôn quý và ti tiện, rồi á, thiếu là thiếu niên, trưởng là trưởng lão, thanh niên, nam nữ, lũy niệm là tồn giữ cái niệm và tích lại những cái lự là lo lắng đó, rồi á, vi tâm tẩu sự, theo những cái tâm này mà nó dẫn thân xác tâm hồn của chúng ta đi. Những cái vật chất này, vi tâm tẩu sự, cái tâm lo lắng nó dẫn chúng ta là, chứ không phải cái tâm nó chánh tâm tự tại. Rồi làm sao không có điền, không có điền là không có ruộng đó, thì lo ruộng, lo mua, lo có với người ta. Vô trạch không có nhà thì lo nhà, quyến thuộc tài vật, hữu vô đồng u. Trong đó quyến thuộc nè là bà con cô bác của chúng ta nè, rồi tài sản nè, rồi vật chất nè, có quyến thuộc cũng lo, mà không có thân nhân cũng lo, có tài vật cũng lo, không có tài vật cũng lo, hữu vô đồng u, là có không đều u não cái gì. Những người đi xứ Canada qua những xứ xa xăm mà không có bà con lo, quý vị, đúng là đêm đông lữ khách không nhà là thấm trong đó cái bài đêm đông đó, quý vị, thấm trong đó. Còn hãy mà có nhiều quá thì sao, nó thành oán tầng hội khổ, mà nó không có đó thì thành sao, thì yêu thương chia lìa khổ là thế gian đó, quý vị. Thấm chưa? Thấm thì bỏ xuống đi, tuyệt dục khử ưu đi, là mang làm chi cho nó nặng thân, mang làm chi cho nó bẩn tâm hồn, quý vị. Mình nó bỏ xuống không sao đâu, chuyện đâu nó còn đó, là mình lo nó cũng không tới đâu. Nhân duyên quả báo, nó cái lo của chúng ta nó không có giảm được đâu, là mà nó chỉ kết thêm nó trong đó những cái phiền toái và làm chúng ta lún sâu vào trong bụng thôi. Mà chúng ta bỏ xuống một cái nó nổi lên, nổi lên sao, lên một cái, lên khỏi được cái, ngáp được cái, wow, thoải mái quá, thì sao, cái kinh nghiệm buông xả đó hãy thấm đi, là hãy càng bỏ nhiều càng tốt, quý vị. Rồi mai sau đó chúng ta sẽ thấy sao, hữu không nhàn thời nó nhiều hơn, hữu có không, có cái không gian đó, rồi nhàn thời là cái thời gian nó nhàn nhã đó, thì chúng ta có nhiều không gian, nhiều thời gian để mà bỏ ưu tuyệt dục là từ đó mới trồi lên cái vị. Còn cái vị không có bỏ đó, nó cứ kéo xuống dưới dưới đáy, thấy ngộp trong đó là. Bây giờ mình bỏ một cái dễ thở không quý vị? Bỏ một cái 7 ngày ở đây thấy dễ thở là. Quay trở lại về nhà cái thấy nặng chịu đôi vai là. Cho nên ở đây biết như vậy, chúng ta cố gắng theo kinh Phật dạy cho chúng ta là nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục khử ưu. Ở chúng ta vô Phật thất, chúng ta vô khóa tu, chúng ta cùng đại chúng tu hành đoan thân chánh tâm là chúng ta học à. Học từ cách đi đứng, học cách nói năng, học có trong đó kinh giáo, học có đạo lý, học có những lời giáo dục của thánh hiền, học trong đó và áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày. À, quý vị thấy từ từ đổi. Đổi như hôm qua chúng ta nói đi như gió. Đúng không nào? Mình phải đi giống như hòa thượng. Đúng không nào? Quý vị mà đi bộ với ngài thì chưa chắc đã bằng đâu là. Ngài bước một bước bằng một bước rưỡi của chúng ta. Chứ không phải là bước nửa bước đâu. Bác bước thoăn thoắt như vậy đó. Này cho nên nó trong đó đoan chánh thân tâm. Đoan thân chánh tâm lại là. Để cho tâm của chúng ta an định lại. Để cho việc làm chúng ta nó từ tốn, nó nhẹ nhàng. Nó đâu vô đó lại. Cái này vậy phải học quý vị. Không học không được là. Quý vị thấy người Hoa đó viết chữ đó gì, đó là cả một nghệ thuật. Người ta viết chữ bằng một cái cuộn giấy lớn, không có kẻ ô gì cả, giống như bức liễn. Muốn bức liễn chúng ta nhìn cái hình Phật thí dụ vậy đó, và coi nhắm coi cái hình đó bao lớn, rồi xong rồi mở cái cuộn giấy ra. Mở cuộn giấy ra, trong tâm của chúng ta đã có cái số đo là phải cắt hai miếng giấy nó như thế nào. Giống như người thợ đang nhìn trong đó, mở đo trong đó, họ nhắm một cái, không cần đo nó là cái số ở trong đầu của họ. Cho nên họ gạch thước đó, nó bấm một cái rồi để vô cưa, nó xích sao, nó rất là xích sao. Còn chúng ta đo tới rồi lá hồi nữa, nó cũng ngắn hơn nó dài à. Thì quý vị thấy hòa thượng mở cuộn giấy ra. Tôi không dám đụng tới đâu là. Mình đụng tới hồi cái là nó trật liền. Cho nên này mở cuộn giấy ra xong rồi đó, ngày gấp lại. Ngày gấp á là quý vị gấp đó, trong đó nhẹ nhàng cái mí nó, hai cái mí đó, rồi ngài lấy cái tay nhẹ nhàng kéo một cái thì nó thành cái mí. Còn chúng ta thì sao quý vị? Ngắm nghĩa. Rồi chúng ta so. Rồi chúng ta vuốt hồi ra xếp xẹo là. Quý vị không tin làm thử lấy cái miếng giấy lớn cỡ khoảng một thước vuông coi. Mình gấp đôi, gấp tư lại coi có xéo không biết. Mà chúng ta cặm cụi lắm à. Coi tưởng là hay lắm à. Còn hòa thượng thì an nhàn, nhẹ nhàng. Đây quý vị phục, tâm phục khẩu phục. Để vô đó rồi á, để ngón tay lên. Quý vị thấy người ta vuốt làm sao á, mà nó không có cấn giấy. Còn cái vị mà không có biết cái cách vuốt đó, thì cái đầu này nó xịt vô, đầu kia ra là cái giấy nó sẽ bị cấn. Đúng không? Cho nên ngài để hai mí rồi vuốt nhẹ xuống hai bên, vuốt từ từ, giọt một cái, rồi. Rồi ở trong đó, nó mở lại cho vuốt thêm một lần nữa thì được hai cái liệm. Mà tôi đứng tôi coi không à. Rồi các thầy khác thì nhào vô để mà phụ mà. Thấy hòa thượng làm thì phải thụ mà, thấy người già làm phải phụ mà. Phụ hồi bị la. Bảo đảm khác nữa, bảo đảm bị la. nhất định vì la, cho nên tôi có kinh nghiệm này, tôi không có dám phụng, tôi đứng quá. Mình biết mình rồi á, biết phận của mình, không có dám rớ tới để cho ngài làm. Rồi ngài làm gì làm, rồi khi nào ngài đưa cái gì mình cầm cái đó, mình rửa cái nào thì làm. Còn á, không có dám rớ tới đâu. Cái vị rớ tới nó không phải như giấy này của mình, mà giấy nó như nó mảnh như vải vậy đó. Mở mình nó rớ vô một cái lát nữa nhăn là bảo đảm nhăn. Cho nên ở đây á, đoan chánh thân tâm chúng ta phải học là đoan thân chánh tâm là. Còn á, người nào á, như là cái cô á, Ngộ Phạm đi theo hòa thượng đó, là bị la suốt thôi. Hòa thượng dạy mà, biểu đọc kinh đã bao nhiêu năm này, vậy mà trình bày một miếng giấy, không phải là người học thức, không phải là kẻ sĩ, không có cân đối, không có bố cục, không có sắp xếp ở cái phần đầu như thế nào, phần giới thiệu như thế nào. Nhìn cái miếng giấy, một người là biết người có học, còn cái coi nó lung tung lang tan vậy nè. Tôi chỉ ngồi tôi nghe thôi, tôi không có gì hết. Mà trình lên cái gì đó mà hãy mà viết, mình viết lên đó, người kia coi nó học như vậy nè, viết chữ như vậy nè. Bởi vậy ở trong đó quý vị thấy phải luyện là viết, mình đem viết thơ lên đưa cho hòa thượng mà cái chữ của tôi á thì nó đã quen á, nó quen nó gà bới rồi, cho nên tôi đâu có dám hó héo gì đâu quý vị. Khó lắm, là không có tập từ nhỏ bây giờ sửa lại khó lắm quý vị. Từ đi đứng nằm ngồi, từ vật dụng, quý vị mở thấy cái vali của hòa thượng mở ra biết liền, còn nhìn cái vali của tôi là biết liền. Tôi học hoài học không xong cái gì, học hoài học không xong, thật sự như vậy. Là hòa thượng ở trong đó vali của ngài mở ra, ngài tự làm chứ không ai làm, mà ngài xếp đâu vô đó, đồ nào vô đồ đó, mở đừng có ai mà rớ đến cái vali của ngài, bị trong đó rớ tới đến hồi nó thất lạc, không biết đồ mình cần dùng. Mà cái này kinh nghiệm, cho nên tôi đi thuyết pháp về cái đồ của tôi mà hãy ai mà làm đó thế nào cũng thiếu à, mà tôi làm nó ẩu ẩu vậy đó mà nó có đồ xài, mà hãy để cho người ta làm đó thì tự nhiên thế nào cũng thiếu đồ, dư hay là thiếu, là cái thì quá dư, cái thì không có. Cho nên đó, tôi thấy thật sự đúng vậy, chúng ta phải để ý, để tâm của việc làm của mình thì nó mới đúng được. Đây đoan chánh thân tâm, để cho tâm chúng ta nó định, để cho việc làm chúng ta nó vô nếp. Giống như một người ở nội trợ khéo, người ta rửa cái chén, người ta làm bữa cơm nó ngăn nắp, còn người mới vô một cái nó bày cả cái bếp luôn. Món ăn thì ra thì nó sống, nó khê, nó khét, mà bếp thì nó bày lung tung cả lang tang hết. Đây chúng ta vậy đó quý vị. Bởi vì trên nên chúng ta phải ghép mình vào trong hành động. Đây nói cho chúng ta phải sửa mình lại trong đó. Cho nên hòa thượng đem đệ tử quy ra để dạy. Dạy ai? Dạy cho chính chúng ta, là từ đó rồi chúng ta mới tu thiện của trung bối. Khi đó nó vô nếp rồi á, làm thiện dễ, sa di luật di nghi cũng dễ. Thì giờ chúng ta sao quý vị? Đoan chánh thân tập, tuyệt dục khử ốc khử u, từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ tật đố. Khó không quý vị? Đây là hạ bối, là từ tâm tinh tấn, bất, không có nên sân nộ, không có nên tật đố, bất đắc tham thiết khang tích, bất đắc trung hối, bất đắc hồ nghi. Đây cái nhân để mà chúng ta tu, là mình thấy khó, đâu phải đơn giản một câu niệm Phật đâu. Là mà nếu mà chúng ta không làm như vậy đó, niệm Phật nó không thành phiến nổi, vì tâm thân tâm của chúng ta lao chao. Lao chao quý vị sao phủ lên được. Làm sao phủ cái phiến lên tâm chúng ta để phiền não nó không khởi lên được. Làm cái gì cũng hấp tấp, làm cái gì cũng lao chao, làm cái gì cũng bể, làm cái gì cũng hư. Cái việc chúng ta cứ thử để ý thôi. Khi mà không có việc á, người ta bắt mình đứng ở đó mình làm. Mình từ từ mình vừa niệm Phật mình làm hồi cho hết việc. Không có việc làm à. Còn đến hồi mà chúng ta gấp gáp thì nó làm nó thấy làm nó không hết việc, việc xong ra nhiều quá. Còn chúng ta đứng hồi cho người thấy đó, đứng hồi làm xong việc nó đi hết trơn à. Không còn cái việc. Đây là khi tâm chúng ta định rồi, làm việc gì nó ra việc đó. Còn khi chúng ta không định, quay qua quay lại hết ngày hết giờ, không có việc gì ra việc gì. Cho nên từ ở đây khi tâm chúng ta an định rồi đó, nó không có nó lay hoay, nó không có lao chao đó, thì công phu thành phiến nó mới dễ dàng. Giống như một người kẻ mực, cái việc họ quen rồi, họ kẻ cái mực, cái búng cái bóc một cái rồi cắt một cái rồi vô. Còn chúng ta lay quay hồi xéo xẹo cũng ngon lắm, tưởng hay lắm, đến hồi cắt một hồi cái rồi xong rồi nó xéo, rồi gắn vô một cái nó lệch. Còn người ta búng cái rồi cắt một cái rồi vô. Đây chúng ta phải đưa mình vào cái cảnh giới đó thì một câu A Di Đà Phật dễ dàng thành phiến, dễ dàng phủ lại. Cho nên nó trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, dạy chúng ta phải điềm đạm, phải là một người nhàn hạ nhất ở thế gian này. Còn chúng ta là người bận rộn mà. Nếu mà mình không bận rộn đó thì không phải là mình. Cho nên tự nhiên công việc ít lắm mà chúng ta lại quay hồi nó cũng như cái bận dữ lắm mà. Đó là tại tâm chúng ta nó không có định, cho nên nó biến cảnh giới thành lao chao trong đó. Mà đây là những cái kinh nghiệm đó tôi đã thấy trong đó. Nếu mà mình làm cái tự nhiên, cái từ từ mà làm, thì tự nhiên cái công việc nó hết lúc nào không hay. Rồi ở đây từ tâm tinh tấn, luôn luôn tinh tấn ở trong cái từ tâm tinh tấn, chứ không phải ác tâm tinh tấn, không phải háo thắng tinh tấn, không phải ở trong nó khởi lên những cái ý nghĩ ham cầu mà tinh tấn, thành dụng công quá độ. Những người tinh tấn như vậy dễ bị lạc vào đường ma, dễ bị ma nhập, dễ bị đi ra những cảnh giới sai, những cảnh giới tà. Cho nên thấy người ta tu thành công, mình háo hức tinh tấn. Thấy người ta tu có kết quả, mình mong cầu tinh tấn. Mở không phải tin cái vị, vì chữ tin đó nó không có mong cầu, nó không có háo thắng, nó không có hơn người, vì chữ tin nó đã có trong đó rồi. Mà ở đây chúng ta đó háo tiếng, tham tiếng, tạp tiếng, cho nên cảm đến những cảnh giới mà chúng ta thấy tại sao tu hành công phu không đắc lực. Quan trọng vô cùng là từ mấy năm nay có rất nhiều người bị lạc và mất đi con đường Phật Pháp, mất đi con đường đạo, hay nói cách khác là không có cơ hội nào vãng sanh trong đời này. Tiếc à, đáng tiếc cái vị à. Thấy rõ ràng từ ở Mỹ, ở Canada, những nơi tôi đi qua đều có những cái trường hợp này. Họ không phải giải đãi, không có lười biếng, mà họ siêng năng, họ lại háo thắng. Cho nên ở trong đó thành dụng công quá độ, nó làm tổn hại thân chúng ta, nó làm hư hao tâm của chúng ta, chứ nó không có làm cho thân tâm chúng ta được tốt đẹp. Tốt đẹp thân thì khỏe mạnh, tướng thì tướng hảo, trong đó hình thì đẹp đẽ, và thể chất khỏe mạnh, tinh thần an nhiên tự tại, sáng suốt, đó là tu đúng. Còn chúng ta tu đến hồi trong đó người ta sợ, có nghĩa là cái từ trường, cái tâm thức của chúng ta, cái tâm niệm ta, ý tưởng, ý nghĩ chúng ta phát ra quá hung hăng, quá dễ sợ, quá sợ đi. Cho nên những người ở gần chúng ta cảm thấy bất an. Thì đó, chúng ta không có phát ra cái từ tâm tinh tấn là. Nên là cái vấn quyết vấn đề này nó quan trọng cái gì? Có rất nhiều trong đó rồi, trong nói Phật Bồ Tát cái gì cũng Phật Bồ Tát trong đó, thấy Phật thấy Bồ Tát rồi á, Phật nói vãng sanh này nọ tôm lum, đến hồi cuối cùng không có vãng sanh được, cuối cùng không vãng sanh được lại nói lý do này lý do kia, đến hồi cuối cùng gặp tôi thì sao cái việc thú thiệt, thầy à, con tu tại sao phiền não quá nhiều vậy? Tại sao nghiệp chướng quá nhiều vậy? Tại sao ma chướng quá nhiều vậy? Thế hiểu bây giờ không phải cái lỗi của mình tinh tấn, mà cái lỗi của tâm của chúng ta bị tạp. Tâm của chúng ta nó không có tin. Tâm của chúng ta nó khởi vọng tưởng, vọng niệm mà chúng ta không biết. Thôi bây giờ lấy cái tinh tấn, lấy cái siêng năng đó mà mình nó sửa lại, bẻ lái một chút thì đi vô lại đường thế thôi. À, còn giác ngộ quay về cái vị. Cho nên ở đây chúng ta hãy y theo công phu. Công phu cứ từ từ tiến cái vị. Theo hữu không nhàn thời. Buông xả tất cả có, đừng có lo âu, lo phiền. Cứ tin rằng mình tin tưởng có pháp môn này. Mình nguyện về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Và mình cố gắng trong đó. Dùng cái tùy theo năng lực của mình ráng mà tu trong đó. Cố gắng tu trong đó. Thì ở trong đó sẽ có thể thành tựu là tinh tấn trong đó là bất đương sân nộ tật đố. Sân là nóng giận, tật đố là ganh ghét. Cho nên phải gì quý vị? Phải thương mình là phải biết yêu mình quý vị ạ. Đừng có hại mình. Tôi thấy quá, thấy rõ ràng những kinh nghiệm để nhìn thấy đang thấy quá là sợ hãi. Để mà người tập cho mình cái giận dữ sân hận, những người nào quý vị? Những người quyền uy, những người sếp, những người ở trong đó làm sếp người ta, thì hãy đụng tới họ một cái thì hãy nổi sân. Vì là sếp mà, không làm ra vừa ý sếp là sếp nổi sân. Chúng ta đâu biết rằng mình vô tình tập cho mình cái tánh sân. Và đến hồi ở cuối cùng một cái duyên nhỏ tới, chúng ta sân một cái đi xuống thẳng địa ngục. Tôi thấy rõ cái cô ở đây, cô cư sĩ ở đây nè, người Mã Lai. Ở cách nhà tôi khoảng 2 nhà đó. Có ông anh mất. Mà tối tới cổ nằm ngủ đó, mấy hôm nay cảm thấy thân nóng bức. Tôi biểu cổ hỏi tôi tại sao vậy? Tôi biểu là cái từ trường của người anh đó, là cái từ trường địa ngục đến kiếm cô để mà cứu, kiếm cô để mà giải thoát, để mà nhờ. Nhưng mà họ đem cái từ trường nóng bỏng đến cho cô, cho nên họ đem cái cảnh giới địa ngục thống khổ, hỏa ngục tới, cô cảm thấy nóng bức trong đó. Rồi hỏi lại thì ông sao? Ông lúc xưa là tật đố, là ích kỷ, là sân hận. Tôi nghe nó rồi chết rồi. Và có ông đó, ông đi theo đạo hồi. Đạo hồi trong vòng 1 tiếng, cái luật của nó, trong cái giáo luật của nó, trong vòng 1 tiếng phải bó cái thân đó như là xác ướp lại. Cho nên sao quý vị? Trời ơi, nó dám đụng thân ta như vậy à? Nó coi thường ta như vậy à? Nó không biết điều như vậy à? Nằm đó mà tâm sân hận khởi lên. tâm tật đố khởi lên, tâm ganh ghét khởi lên, cho nên lập tức đi thẳng xuống địa ngục là. Chúng ta tập cho mình những cái thói đó quý vị. Những cái thói kiêu căng, những cái thói ganh tị, những cái thói sân hận. Đến khi người ta đụng nhẹ mình một cái, mình người ta không làm mình vừa ý một cái, nó niệm Phật như vậy đó là. Thì quý vị chúng ta để chết rồi là. Cho nên nó làm lính hay quý vị, làm quan hại là. Tôi thấy làm quan hại lắm quý vị, hại vô cùng. Làm lính ai nói gì, ai chửi, ai mắng, ai sai gì cũng cúi đầu ok. Ôi quét cho rồi đi, rồi mình niệm Phật. Luôn luôn khiêm nhường, khiêm tốn, nhẫn nại, nhẫn nhục, chịu đựng cam khổ. Cho nên Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta hãy luôn luôn ở trong đó khiêm nhường, khiêm tốn. Hãy luôn luôn ở trong đó coi mình chưa bằng ai. Thì cái tâm tật đố sân hận không khởi lên được. Mà tâm chúng ta có một chút uy quyền, tâm chúng ta có một chút nào mà ở trong đó có quyền hành, lập tức sân hận khởi lên. Cho nên ở đây quý vị, bất đương sân nận tật đố, đây để trừ những cái nhân xấu mà hàng cư sĩ tại gia thường thường mắc phải. Nên khó không? Làm sao người ta niệm Phật được quý vị? Cháy hết là. Thôi bây giờ mình hạ xuống cái gì? Tâm thức mình hạ xuống, sám hối lại. Và luôn luôn ở trong đó tập cái tấm nó chịu đựng, nhẫn nhục, nhẫn nại trong đó. Ai làm gì làm trong đó, ráng trong đó lấy câu Ai Về Phật mở phủ nó, lấy trở lại là câu Ai Về Phật. Đó là chân thật tu hành. Tu hành ở chúng ta, tu hành là ở ngoài, tu tập là ở trong. Ở trong chánh điện, ở trong niệm Phật đường, ngày ngày chúng ta tu tập để mà đem cái công phu đó, đem cái kinh nghiệm đó áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày, gọi là tu hành. Nếu mà chúng ta không tập thì làm sao mà hành? Bởi vậy trước tiên phải tu tập, sau mới tu hành. Tu hành lâu rồi thì thành tu dưỡng. Tu tâm dưỡng tánh à. Lúc xưa nóng giận, bây giờ hàm dưỡng tâm tánh, nhẹ nhàng, nhu mì, nhỏ nhẹ, khiêm tốn, ôn hòa. Đó là tánh đức, dựa tu tâm dưỡng tánh đó quý vị. Nó tu nó kết quả nó tới, chứ không phải không biểu niệm Phật lễ bao nhiêu lễ, niệm bao nhiêu niệm. Cái đó là tu tập à. Từ tu tập chúng ta lên tu hành, từ tu hành chúng ta đạt được tu dưỡng. Mà khi mà tu dưỡng như vậy rồi thì sao? Thân tâm được an hòa điều tích. Đối với tất cả đau, đau đớn, nó cũng có thể an nhiên tự tại chịu đựng được. Đối với tất cả những cái dụ hoặc, những cái hoan hỷ vui vẻ, tâm nó cũng an nhiên để mà lãnh thọ những cái vui. Cái vui đó nó làm tâm chúng ta rối lên đó à, chứ không phải tốt đâu quý vị. Vui của chúng ta là cái nhân của khổ, chứ không phải là cực lạc đâu quý vị. Hết vui là khổ, cho nên nó là cái nhân của khổ. Cái quả của vui là gì? Là khổ sở. Nó nói như vậy, nó là gì quý vị? Nó là hoại khổ đó. Hoại cái vui rồi nó sẽ đến cái khổ liền. Nên ở đây chúng ta hãy tu dưỡng đi quý vị. Hàm dưỡng tánh tức đi là. Đừng có bao giờ sân nộ, đừng có bao giờ tật đố là. Khó không quý vị? Khó là. Để bảo đảm cho chúng ta được con đường vãng sanh, ai chọc gì á, oan gia trái chủ, nó đợi thời cơ nó đánh à. Bây giờ nó yếu cho nên nó thọt quý vị. Nó không có đánh ra mặt. Chúng ta tu tinh tấn quá, thế nào? Chúng ta tu công phu quá, nó không đánh ra mặt, nó chọt, nó đánh sau lưng, chọt chúng ta. Mà nó đợi đến khi nào chúng ta đi ngang cái vực thẳm, nó chọt một cái, té một cái là lọt xuống vực thẳm thôi. Bởi vậy mình đừng có đi ngang cái vực thẳm, đi ra chỗ này. Tránh những cái đường nó trong gai. Trong trên con đường vãng sanh mình thẳng thấp, bình là lặng. Coi con đường vãng sanh của mình nó rộng rãi, thanh thang, không có chướng ngại. Thì mình phải trừ hết tất cả những cái này á, phải từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ tật đố, bất đắc tham thiết khang tích. Là ở đây không có keo kiệt bỏng sẻn. Mình phải mở tâm ra, không có cái keo kiệt à. Keo kiệt là giữ vì là cái tâm quá nhỏ, cái tâm càng co lại luôn luôn không có bao giờ biết đủ. Nên chúng ta phải bỏ cái tâm tham thiết sang tích này là chỉ biết nghĩ đến mình, tự tư ích kỷ, không có biết màng đến người. Thì cái tâm nó nhỏ, nhỏ nó hồi nãy chấp chặt cái gì, chấp vào tài sản, chấp vật chất, chấp vào tất cả những gì chúng ta có, chấp đến hồi giống như con sò, con hào đó quý vị. Nó mà bám vô thuyền á, bám vô đá là bám cứng luôn, là không gỡ ra được, là nửa đá nửa động vật, là cứ thò ra thụt vô ở chỗ, chấp chặt vào những gì nó có. Giờ mình mở ra cái bỏ cho nó lơi lơi một chút, thân tâm nó lơi lơi một chút, kệ nó, đừng có chấp. Có không được, không có không được, tất cả vạn vật ở đây đều là của ta, tâm ta mở, tất cả bao vào trong đó. Cho nên nó đây á, mình phá đi những cái tâm này, bất đắc trung hối, đừng có nửa đường mà nghi ngờ, đừng có nửa đường mà hối hận, đừng có nửa đường mà thối chuyển. Là bất đắc trung là ở giữa, hối là hối hận, tại sao mình lại đi này, còn có mấy chục năm nữa xong, sống cho nó sướng, tại sao nó đi theo đây đi tu khổ sở nè, tại sao mà đi trong đó để tu trong đó, ngồi trong đó, rồi trong đó kinh hành trong đó khổ cực như này, không biết có hay không, không biết phải hay không. Nghe nói thì hay lắm, sao nghe thì thấy khoái đôi tai mà không biết có phải không, cực quá nè. Bất nửa đường đứt gánh là, cho nên chúng ta phải trừ những cái chướng ngại này, phải dẹp những cái, còn nếu không đó, giữa đường chúng ta đứt một cái đó là đời này bảo đảm quý vị không gặp lại được. Đứt một cái là đi luôn là. Nên nó Phật như vậy chúng ta trước mắt rồi, thành Phật ngay trước mắt rồi là đừng để cho nó đội nón á, mà nó đủng đỉnh đi ra khỏi cửa. Nên nó ngài Ngẫu Ích Đại Sư á, thống khổ trong tâm. Bây giờ cái cơ hội để mà có thể vãng sanh, đây có cái cơ hội trong bao nhiêu kiếp có thể thành Phật. Đây trong một đời này niệm Phật được bao nhiêu đó, vài năm thôi, vậy mà có thể giải quyết tất cả vấn đề, vậy mà nó bị một cái duyên nào khác, một cái ham muốn nào khác, một cái vật chất nào khác, một cái may mắn nào khác, nó bỏ đi, uổng vô cùng là. Thật không biết nói làm thế nào đây. Ta nguyện có thể mổ ngực, móc tim vấy máu để cho nó tin tưởng, ta cũng chịu làm nữa. Ta có thể đảnh lễ phục nguyện nó, đừng cho pháp này là khó mà không chịu tu, đừng cho pháp này tầm thường mà không để trong mắt. Đối với hàng tại gia ngài khuyên, đối với hàng xuất gia ngài cũng khuyên, đối với ngài hàng tri thức trí tuệ ngài cũng khuyên, Đối với hạ ngu á, hạ liệt ngài cũng khuyên tất cả đều có thể thành tựu, vì bổn tánh vốn sẵn là Phật là. Bây giờ gặp cái phương tiện tối thắng này chỉ trong một thời gian ngắn, cho nên á, đừng cho là khó mà không dám tu. Đi cái vị về trong đó rồi khoe, đi về rồi đi học về về về, về chùa khoe, hòa tu biết được pháp môn rồi, tu 3 năm được vãng sanh rồi. Ở trong đó các cô các thầy nghe chúng ta nói như vậy quát lên, đi đâu ở nhà không ở nhà, đi đâu rồi nghe ai nói tu một đời vãng sanh, dễ dù gì mà vãng sanh. Nghe vậy cái thối lui, không biết có phản sanh thiệt không ta. Sư phụ của mình chùa ông bà trụ trì, cô thầy trụ trì nói là làm sao vãng sanh, thầy đó tu mấy chục năm rồi mà không vãng sanh, mình không biết có được hay không. Là cho nên trung hối là giữa chừng hối hận, không biết tại sao ngu rồi nó đem bỏ tiền bỏ phạt đi, bỏ thời gian đi ra đây tư, không biết có thành công hay không. Đây cái vị thấy, cho nên nó cõi này hay, cõi Ta Bà này hay lắm quý vị, mà dở cũng dở dễ sợ luôn. Hay chỗ nào? Một ngày một đêm tu hành bằng tu hành 100 năm ở cõi Phật khác. Ở đây có thể đó, ở đó chuyên nhất y như lý như pháp tu hành 10 ngày 10 đêm bằng ở Tây Phương Cực Lạc Quốc tu 1000 năm. Nó một tiếng như vậy đó quý vị ạ. Vậy mà nó mà lùi một cái đó, nó không phải lùi vài năm đâu, nó không tính năm, nó lùi một cái nó tuột xuống đến kiếp luôn là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Nó lùi xuống một cái là nó tuột đi đâu không biết nữa quý vị. Nếu mà nó lên nó cõi trời hết tu, nếu mà xuống cõi ngạ quỷ hết tu, nếu mà vào súc sanh cũng hết tu, nếu mà lên làm người khó hay gì à? Mới sanh ra được 5-6 tuổi đòi đi tu, cái căn lành có, phúc báo có, túng tú khôi ngô trí tuệ có, đố mà cha mẹ dám cho đi tu là. Cho nên nó biểu thôi ở nhà đi, đừng có làm bộ, đừng ở đây, ở đây có nhà lầu xe hơi, có người giúp việc đầy đủ, đi đâu chi qua đi ra tu trong đó cho khổ. Cho nên giữ chúng ta ít nhất là 20 năm rồi lúc đó mới cho đi tu là. Mà khi chúng ta thối chuyển trên đó đến 20 năm ra trong đó, tiếp xúc với lại sang trọng, tiếp xúc với lại vật chất, tiếp xúc với được những cái người ta cung phụng mình, thôi tu chi nữa. Cho nên nó làm người cũng khó mà phát được cái tâm đi tu trở lại. Mà muốn đi tu gặp được thầy hay không, muốn đi tu gặp được chánh pháp hay không, muốn đi tu gặp được thiện tri thức hay không. Đây quý vị thấy, nếu mà chúng ta thối chuyển một cái là không biết đi về đâu là. Nha. Yeah. Dạ, thưa quý vị, dạ. Ở nơi đây thượng bối, trung bối và hạ bối vẫn là toàn phần 99% ở tha lực là. Còn tự lực của chúng ta mới mấy chục năm làm được cái gì à? Ở trong Hoa Tạng thế giới người ta tu ba đại A Tăng kỳ kiếp mà là sơ trụ Bồ Tát mới bắt đầu tính, không phải từ chúng ta đâu. Bây giờ đừng nói gì cái vị tu một đời này lên coi có đạt được Tu Đà Hoàng hay không. Một đời này từ nhỏ ngay Ngộ Đạt Pháp Sư đó quý vị. Ngộ Đạt Pháp Sư tu 10 đời đồng ấu xuất gia mà ông đắc được A-la-hán không? Chưa đắc được. Đắc được A-la-hán bỏ thân là đâu có cần bị, đâu có bị cái bục nghè nó làm khổ nữa quý vị. Thân này là giả, bỏ được cái ngã rồi mà lấy ai chịu khổ. 10 đời tu hành đồng ấu xuất gia, từ nhỏ gặp chánh pháp, gặp chùa xuất gia, đó là xuất gia xong là tu, đến hồi lên hòa thượng chết mà chưa có chứng, cho nên quay trở lại làm người nữa. Làm người nữa lại gặp chánh pháp, gặp thầy, lại phát tâm đi tu 10 đời liên tiếp đó quý vị. Còn chúng ta ở đây là gì? Trung niên gặp Phật chứ không phải trung niên xuất gia. Là mình trung niên là không còn nói không nói ấy, mà lão niên là gần đến lão niên mới gặp Phật pháp, chứ không phải khí gia thoát tục là mà hành tác sa môn quý vị ạ. Bỏ vẫn chưa được là, cho nên nó vẫn dạy chúng ta làm thiện, dạy chúng ta vẫn với gia đình, vậy chúng ta vẫn sinh hoạt ở đó. Nếu không nhờ uy lực nguyện lực của Phật, tâm chúng ta dễ dầu gì mà bất điên đạo, đến giờ lâm chung dễ dầu gì mà an định vui vẻ hoan hỷ. Cho nên những cái này á, dạy chúng ta ở trong hạ bối, ngăn ngừa ác, hầu con đường vãng sanh nó thuận lợi là. Rồi á, quý vị muốn trực thăng đáp xuống để bốc chúng ta lên, chịu khó cưa những cái cây á, nó bằng bằng chút đi, nó còn cỏ tranh á, thì máy bay trực thăng mới đáp xuống được. Còn nếu mà rừng già vẫn còn cây, vẫn còn chướng ngại, vẫn còn kẽm gai, đố trực thăng nào dám xuống. Còn ở tự lực á, thì sao quý vị? Chúng ta phải ngay trong cái chỗ chúng ta ở đó mà phá vòng vây, đi qua trùng trùng điệp điệp rừng núi là mới ra để về được á, mới về được căn cứ quý vị. Còn bây giờ trực thăng nó tới, thôi thì á, làm một cái bãi cho trực thăng đáp đi. Đây á, là hạ bối quý vị. Từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ tật đố, bất đắc tham khiết, bất đắc hồ nghi. Đây á, là gai gốc, cây lớn. Đây á, kẽm gai, những cái vật đó, nó chướng ngại đó, chúng ta cố gắng dẹp đi một cái ra, thì trực thăng mới tới được. Mà chúng ta lên được trực thăng rồi đó, đồi nào cũng qua, rừng nào cũng tới, nó về thẳng thủ đô luôn. Phải tha lực không quý vị? Trực thăng là tha lực đó là. Tự lực của chúng ta là gì? Là dọn bãi đáp mà thôi là. Còn nếu mà không tu theo pháp môn này là gì? Hãy tự mình hành quân vượt núi, vượt rừng, vượt đèo để trở lại á, lại á, trở lại á, hậu cứ, trở lại đơn vị. Nó nên ở đây chúng ta thấy họ cảm được à. Bất luận sao, miễn làm sao mà chúng ta tiếp được cái duyên của Phật, đến giờ lâm chung đó không có cần cái thời gian dài hay là ngắn, mà làm sao tương ưng. Cho nên á, trong đó giờ tương ưng cái đánh mọt á, trong đó đúng rồi, trực thăng ở trong đó cứu thương tới, chở bệnh nhân, chở thương binh về liền. đến giờ giờ nó bị thương, nó gần chết rồi quý vị, nó buông xả hết tất cả. Cho nên ưu tiên cho nó đi là. Cho nên chúng ta đặt cái vấn đề lâm chung là đồng quý vị. Mười niệm cũng là mười niệm lâm chung. Còn đây là chúng ta chuẩn bị, chuẩn bị để mình cũng có thể đi lên. Và mình có thể chuẩn bị làm sao tốt đẹp, tự tại. Tự tại ở chỗ này nè, ngon ngon lành rồi. Ở chung quanh bảo đáp và bãi đáp được, được phòng thủ, được bảo vệ rồi, trực thăng có thể an toàn đáp xuống, tự tại, bảo đảm mình nhẹ nhàng bước lên xem, khỏi cần hấp tấp, khỏi cần sợ hãi. Vì ở cái bãi đáp chúng ta đã an toàn, cái bãi đáp chúng ta không có bị phục kích. Nên tại sao chúng ta ở này phải phải diệt trừ những cái chướng ngại này, phải tu những cái hạnh này để làm sao cho nó thuận lợi tất cả. Còn nếu không á, lỡ một cái gì nó tới, có một thằng nó bắn xẻ một cái là sao quý vị? Trực thăng nó xuống có người đó bắn xẻ là sao? Phi công á bị thương làm sao? Thôi là nó trùng bước chúng ta, nó phi cơ nó bay, nó sợ quá nó bay đấy, thì làm sao đây? Là không được cứu, là thì phải làm lại một lần nữa là, rồi trực thăng nó mới đáp xuống lại được quý vị. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho mình là cái nhân tố, chuẩn bị cho mình tất cả những cái hoàn cảnh môi trường thuận lợi để mà nó đáp xuống cái là đi liền. Tại vì chúng ta đang ở trong cái biển khổ, máy bay nó ở trên đó, nó thả dây xuống nhưng mà kẹt một cái chúng ta vẫn còn lặn ở dưới mặt nước, chứ chưa có nổi lên mặt nước để nắm được cái dây, vẫn ngụp lặn ở trong cái dục lạc, vẫn vẫn ngập chìm ở trong sân hận tật đố, những phiền não vọng tưởng, những ý nghĩ trên đó, trong đó không thấy được máy bay, không thấy được sợi dây. Nên đây quý vị thấy trong đó công phu của chúng ta tu thật sự mà nói chưa tới đâu đâu là. Nhìn nó người xưa người ta tu quý vị thấy, bởi vì cho nên nó từ ở đây mới thấy được Phật là công đức quá lớn đối với chúng ta. Quá lớn trong đó, biển cả trong đó, không có bờ, không có bến, không biết đường nào mà đi, mà bây giờ chỉ là một chút yên định để nó bằng bằng một chút rồi á, Ngài sẽ phóng hào quang tới để mà vớt chúng ta lên. Thì chúng ta thấy được điều đó thì chí tâm tính nhạo, mình đã sắp sửa được cứu rồi là hoan hỷ vui vẻ. Tất cả thiền căn, tất cả năng lực còn lại, tất cả ý chí đều làm sao nắm được sợi dây, làm sao nắm được vãng sanh. Đây cái đó là cái người nhất định vãng sanh, vì bảo đảm trong đó Phật tới trong đó đủ năng lực, đủ phương tiện. Còn chúng ta yêu cầu chúng ta làm sao tương ưng với những cái phương tiện nguyện lực của Ngài đã đặt ra. Không cần chúng ta làm gì cả, miễn sao tương ưng à. Cho nên nó khi mà chúng ta niệm một câu Phật tương ưng, diệt 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội, bao nhiêu rừng già rừng rậm ở sau lưng, chúng ta nắm được sợi dây máy bay kéo lên, bao nhiêu rừng già rắn độc cọp beo, tất cả gai góc đều bỏ lại sau lưng cả. Nên từ điểm này á, chúng ta phải có những cái chánh nhân vãng sanh để bảo đảm chúng ta không có đi cái con đường đợi đến giờ lâm chung rồi có người vạ người hộ niệm mở rồi niệm 10 câu vãng sanh, nhưng mà mượn niệm 10 câu đó cũng phải là chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngạ quốc. Ngay cái giờ lâm chung đó mà vẫn phát được cái tâm niệm này, vẫn tỉnh táo, vẫn an nhàn, vẫn là hoan hỷ chí tâm tính nhạo, cho nên họ nở nụ cười. Tất cả người đó, những người được vãng sanh đều nở nụ cười, dù họ chết đi rồi mặt vẫn tươi, vẫn nở nụ cười. Chí tâm tính nhạo là vui cái gì? Nhạo thuyết là hoan hỷ vui vẻ, tính là tin tưởng. Cho nên Đức Phật thấy Đức Phật rồi, phóng quang tới rồi, hoan hỷ vui vẻ, nở nụ cười rồi ra đi. Nên bảo đảm họ ra, họ đi được cái gì. Trực thăng nó vớt được rồi là biết là nó sẽ về được cái thủ đô, đưa tới thẳng thủ đô luôn, chứ không cần đưa về đơn vị đâu, đơn vị còn chết, đưa mình thẳng về thủ đô luôn. Đây cái pháp môn này nó như vậy đó quý vị. Cho nên nó ở nơi đây á, chúng ta thấy mình chỉ sao trở thành người tốt, trở thành người thiện, cần ở trong đó yếu đương hiếu thuận, chí thành trung tính, đương tính Phật kinh ngữ thâm, đương tính tác thiện đắc phước. Đây là những cái câu này trong đó mình nói yếu là quan trọng nhất, tinh yếu nhất là phải hiếu thuận. Trong đó hiếu thuận ở trong đó nói cho ta gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, làm một người có căn bổn, có rễ. Tinh yếu quan trọng nhất á, là vẫn còn cái căn, vẫn còn cái rễ, cành nó rụng, quả nó rớt, trái nó rơi, không sao. Quan trọng nhất là cái rễ nó còn sống hay không. Còn nếu mà hoa tươi, cành nó xanh, nhưng mà quý vị thấy như thế nào? Tối đa đó là một tuần là. Tối đa những cái hoa này, những cái cành này chỉ một tuần thôi. Dù nó đẹp như thế nào, nó hết pháp hội này thì nó đi đâu quý vị? Vô thùng rác à. Cho nên nó quan trọng nhất là vẫn còn cái căn. Cái căn gì? Thiện căn là. Thiện căn đó là gì? Là thập thiện quý vị. Mà thập thiện đó là gì? Nhìn lại thập thiện đó, làm thập thiện để gì? Để hiếu dưỡng phụ mẫu, để phụng sự sư trưởng, để từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp đạo. Có còn cái rễ là, thì cây đó có khả năng sống. Còn nếu không có rễ, dù chúng ta cho nó vô cái nhà mát, cho nó vô cái tủ lạnh, giống như ở tiệm nó bán cho tủ lạnh, nó cũng giữ được 7 ngày thôi là. Cho nên yếu đường hiếu thịnh, chí thành trung tính. Đây là những cái tánh tốt, những đức tánh tốt mà người, con người chúng ta đều có. Mà bị quên đi thôi quý vị. Bị cảnh giới, hoàn cảnh, môi trường ở ngoài nó làm ô nhiễm, để chúng ta mất đi những cái tánh tốt đó. Hồi xưa cũng tốt lắm à, hồi xưa cũng giúp đỡ lắm à, hồi xưa cũng làm thanh niên trong đó cũng nỗ lực hăng say đó. Mà tại sao bây giờ lại ích kỷ như vậy? Tại sao bây giờ lại so đo như vậy? Tại sao bây giờ lại tính toán như vậy? Tại sao bây giờ là tham lam ích kỷ như vậy? Đây quý vị thấy, tại vì chúng ta bị hoàn cảnh môi trường nó ô nhiễm. Nhân chi sơ tánh bổn thiện là, vốn dĩ nó đầy đủ hiếu thuận trong đó. Bây giờ chúng ta yếu đương hiếu thuận, chúng ta trở lại cái việc trở lên cái người đó là người hiếu thuận. Trong đó hiếu thuận với gia đình, hiếu thuận với thầy, hiếu thuận với tất cả chúng sanh. Mở cái hiếu của chúng ta ra trong đó, từ từ ra, thì Phật ở trong đó dạy chúng sanh chỉ không ngoài chữ hiếu. Chữ hiếu viên mãn thì được thành Phật là. Mà chữ hiếu nó trong đó, ở Trung Quốc quý vị, chữ hiếu là chữ gì? Chữ hiếu đó là chữ lão và chữ tử, thấy không? Dưới là chữ lão, trên là chữ tử. Hay là dưới là chữ tử, trên là chữ lão, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà nó lão với tử. Lão đó là đời trước, tử là con, là đời sau. con cháu là tự đó vị. Còn cha, ông bà, cha mẹ đó là lão đó. Đời trước lại có đời trước nữa. Cha lại có ông lại có cố, cố lại có tiền bối lúc trước. Quá khứ